đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong chuyên đề 3 chúng ta khảo cứu về mối quan hệ giữa chủ trương và chân lý. Chân lý là điều mà chúng ta nỗ lực để đạt được. Để đạt được chân lý, chúng ta phải có chủ trương đúng. Vì đó chủ trương dẫn đến kết quả chân lý, và chân lý xác định chủ trương chúng ta là có giá trị phục vụ nhân sinh. Mối quan hệ giữa chủ trương và chân lý do đó trở nên là hai chiều. Chúng ta hãy khảo sát một số vấn đề sau đây. Một lớn, các khái niệm căn bản để hiểu rõ được chủ trương của luận lý học Trần Na và Pháp Xứng, chúng ta cần nắm các cái khái niệm và thuật từ. Từ đó đó, việc phân tích chúng, ứng dụng chúng sẽ có kết quả cao hơn. Một nhỏ, tôn Pratijna được hiểu chung là tông chỉ, chủ thuyết, quan điểm, được thể hiện qua một mệnh đề hay còn gọi là phán đoán. Phán đoán này thứ nhất thể hiện quan điểm, lập trường và chủ trương của người phát biểu, đồng thời nó cũng là định đề triết học cần được người phát biểu lẫn người nghe chứng minh là đúng với chân lý, phù hợp với quy luật, hoặc nói khác hơn phải thể hiện được bản chất của thực tại đang là. Như vậy toàn bộ tầm quan trọng của chân lý là nằm ở khái niệm tôn. Định đề này nếu không phù hợp với logic và thực tại thì toàn bộ nội dung kéo theo sau đó và được chứng minh sau đó được gọi là sai. Do đó chúng ta cần phải tập trung làm sao để đạt được những tông chỉ có giá trị chân lý cao và khai thác nó, chứng minh nó, giải thích nó và minh họa nó để cho người nghe, người tu học dễ dàng chấp nhận và thực hiện theo. Yêu cầu căn bản của tôn chỉ hay chủ trương là gồm hội đủ hai thành phần. Thứ nhất, chủ từ Hán Việt dịch là tiền trần. Thứ hai, vị ngữ Hán Việt dịch là hậu trần. Một mệnh đề trong ngôn ngữ học, một phán đoán trong triết học phải là hội đủ được chủ ngữ và vị ngữ. Còn nếu như thiếu vị ngữ thì phán đoán đó không thể thành lập được. Giá trị phán đoán của mỗi tông chỉ gồm có tôn y, tức là dữ liệu phán đoán. Y đây là những cái cơ sở mà dựa vào nó tông chỉ được thực hiện, tông chỉ được trình bày, tông chỉ được chứng minh. Và tôn thể, tức là giá trị đúng sai của phán đoán. Thể đây là bản chất của tôn. Ta hãy khảo sát ví dụ sau đây. Ví dụ 1, dưỡng hổ di họa hay dưỡng hổ thương sinh? Ai nuôi hổ tự rước họa vào thân, ai nuôi hổ tự thương tổn mạng sống của mình? Ở đây là một cái phán đoán mang tính quy luật này. Lý do rất đơn giản, hổ không phải là con người, hổ không phân biệt được đâu là người cho nó ăn và đâu là người được nó biến làm món mồi, và do đó ai nuôi hổ là đang tự kết liễu tương lai sự sống của mình. Nuôi hổ theo nghĩa sống chung với hổ, ăn chung với hổ, ngủ chung với hổ. Điều này được thể hiện rõ trong bộ phim Câu Chuyện của Vi. Ngày đầu tiên Vi đến chuồng hổ, Vi rất mừng. Con hổ bước ra, Vi cầm một con gia súc thả xuống để cho con hổ ăn và muốn kết bạn với hổ. Ba của Vi phát hiện được, la hét chửi bới Vi. Mẹ của Vi binh giật. Ba của Vi nói đây là chuyện giữa cha và con, không phải là giữa mẹ và con. Xin em hãy đứng để nghe anh giáo dục cho con trai của mình. Anh ấy đã giáo dục như sau: kêu gia nhân dẫn một con cừu đến, thả con cừu vào trong chuồng cọp và yêu cầu Bi dùng tình cảm để thân thiết. Lúc đó cọp đã nuốt sững con cừu và cha của Bi kết luận lại: cọp không phải là con, cọp không có ý thức của con người, cọp không có tình cảm, cọp không có phán đoán đúng sai. Công việc duy nhất của cọp là ăn thịt những con vật yếu hơn nó, thậm chí là lớn hơn nó. Cho nên hãy xa lánh cọp. Đó là bài học đầu đời mà Bi học được. Cũng nhờ cái bài học đó mà Bi đã tồn tại được 227 ngày lên đên trên biển với con cọp Bengo hung dữ. Như vậy chúng ta thấy là cái nội hàm của cái tông chỉ này là đúng. Ở đây nó là một mệnh đề kép, dưỡng hổ là một mệnh đề. Làm chủ ngữ trong tình huống này, di họa là vị ngữ, nói về cái tác hại của việc nuôi các con thú ăn thịt người. Và giá trị chân lý của nó đã được thể hiện rõ bằng cái kiến thức quy nạp khắp nơi trên thế giới, ở đâu cũng thế. Ví dụ 2, trong kinh Trung Bộ có đoạn như sau: ngoài bốn chân lý thánh không có tu sĩ đích thực, không có thánh nhân đích thực. Ở đây giá trị chân lý của câu nói này là tranh luận. Tranh luận ít nhất là đây là phát biểu của Đức Phật nói về giá trị của tứ diệu đế. Đa khi những người ngoài Phật giáo không chấp nhận chân lý tứ diệu đế, họ chấp nhận chân lý mặc khải, thì dĩ nhiên chân lý thật trở nên là vô nghĩa đối với họ. Thì đây là trường hợp mà chân lý, giá trị và hệ quy chiếu của nó là nó thuộc về quan điểm cá biệt của mỗi người. Thì giá trị chân lý đó nó đòi hỏi đến cái chiêm nghiệm và trải nghiệm thực tiễn. Đang khi người không đồng thuận với nó thì không có gọi để thực tập được điều này. Nhưng đối với cộng đồng Phật giáo toàn cầu, tứ diệu đế là chân lý giải quyết các phần là khổ đau, mang lại hạnh phúc. Cho nên bỏ rơi tứ diệu đế theo Đức Phật, không có tu sĩ đích thực, không có thánh nhân đích thực, không có sự giải quyết khổ đau đích thực. Và đây là một câu tuyên bố rất có chiều sâu. Và nếu chúng ta áp dụng câu tuyên bố này, đánh giá phân tích các pháp môn được Trung Quốc sáng lập, bao gồm Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Luật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, vân vân, và 14 tông phái của Nhật Bản phát triển trên nền tảng 10 tông phái của Trung Quốc, hầu như là không đá động gì, không dựa vào tứ diệu đế. Họ có cái khuynh hướng làm đạo riêng, đã ảnh hưởng rất nhiều, rất lớn đến các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam. Như vậy, nếu chúng ta chấp nhận tuyên bố này, phán đoán này là giá trị chân lý, thì những phương pháp hành trì của Trung Quốc qua các pháp môn và Nhật Bản qua các pháp môn phát triển có lẽ là khó có thể đạt được cái giá trị chân lý, đó là chứng thánh như Đức Phật đã dạy. Ví dụ 3, ăn ít no dai, ăn nhiều tức bụng. Đây cũng là một định đề mang tính quy đạo. Dĩ nhiên ăn ít thì không thể no dai được rồi, nhưng mà ta đang muốn nói là ăn ít đó, nó làm cho mình đó, phải ăn nhiều, nhiều lần trong một ngày. Và do vì ăn nhiều lần trong một ngày, bao tử có cơ hội làm việc thường xuyên, không gián đoạn. Và đây là cái cách làm tốt nhất cho bao tử duy trì được sức khỏe. Người nữ ăn vặt, do vậy ăn ít, vì là ăn vặt, do đó ăn nhiều lần. Ăn nhiều lần cho nên lúc nào cũng cảm thấy là no. No dai đây là tức là lúc nào cũng không có cảm thấy đói, vì ăn thường xuyên mà. Còn đàn ông á thì ăn một ngày ba cử, một cử như là con hổ, ăn nhiều, và ăn nhiều quá dẫn đến tức bụng. Đó là chuyện rất bình thường thôi. Chân lý quy nạp này là một quy luật. Những người thi ăn uống, ăn ngốn ngấu để đọt các cái kỷ lục thế giới là ngoại lệ. Và ngoại lệ đó nó chỉ diễn ra trong thời gian 15 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Người đó cũng bị ắt bụng, cành nông bụng. Nhưng mà cái sức chịu đựng của bụng của người đó nó ngoại lệ hơn những người bình thường, chứ không thể nói là không tức bụng. Cái sức chịu đựng của họ tốt hơn và không có vấn đề như những người khác thôi. Như vậy là khi tuyên bố câu mang tính quy nạp này đó, thì giá trị chân lý của nó đã được xem là không rơi vào tình huống bị tranh cãi. Nó có đủ chủ ngữ, vị ngữ, rồi có nội dung của tông chỉ, rồi có giá trị chân lý của tông chỉ, cho nên là được nhiều người chấp nhận và chấp nhận khá cao. Hai nhỏ, tôn y, tức các dữ liệu hình thành lên một mệnh đề, hay là các dữ liệu mà theo đó mệnh đề hoặc là một phán đoán được hình thành, bao gồm chủ từ tức tiền trần và vị ngữ tức hậu trần. Ý nghĩa nội hàm và ngoại duyên của chủ từ và vị ngữ trong tôn y phải được bên chủ trương và bên thảo luận, tức là bên nghe hoặc là bên phản biện, thống nhất. Chứ bằng không á thì cuộc tranh biện đó sẽ không có hồi kết. Như vậy cái phần tôn y, cái nội dung dữ liệu của mình đề đưa ra đó, phải là những kiến thức được chấp nhận, phải là những dữ liệu được thừa nhận. Bằng không kẻ nói vàng, kẻ nói gà, người nói vịt, không ai thích hợp với ai, cho nên việc thảo luận đó được xem là không thích hợp. Áp dụng tôn y này vào bản chất tranh luận của các tôn giáo và triết học cũng như là tranh luận chính trị, chúng ta thấy là không thể có sự kết luận thống nhất, vì triết học nào cũng cho hệ thống của mình là số 1, thể chế chính trị nào cũng cho đảng phái của mình là vượt trội hơn, tôn giáo nào cũng cho tính lý của mình là đẳng cấp. Cho nên người ta thường khuyên không nên tranh biện chính trị, triết học và tôn giáo ở chỗ đông người, vì chỉ làm cho vấn đề trở nên rắm rối thôi chứ không giải quyết được. Bởi vì không có sự thống nhất chung về chủ ngữ và vị ngữ giữa người chủ trương và người phản biện. ba nhỏ, tôn thể là bản chất của một phán đoán đúng sai được thể hiện trong quan hệ giữa chủ từ tức tiền trần và vị ngữ tức hậu trần với thế giới thực tại được mô tả trong phán đoán đó. Thì bản chất của phán đoán bản chất của tông chỉ đó nó rất quan trọng, cái nội hàm ở trong đó đúng và sai được thể hiện rõ rồi. Điều này dẫn đến điều mà chúng ta phải thừa nhận, đó là cái trọng tâm của thảo luận giữa bên chủ trương và phản biện phải là tính chân lý đúng sai của mệnh đề hay phán đoán được nêu ra, và vốn nó có chức năng cấu thành bởi chủ ngữ và vị ngữ trong một câu hay mệnh đề hay một phán đoán. Bốn nhỏ tiền trần dịch sát nghĩa là danh từ trước hoặc cụm từ trước, là tự thể của sự vật, đóng một vai trò rất quan trọng làm chủ ngữ của một phán đoán hay một chủ trương. Trong nhân minh học của ngài Trần Na, tiền trần còn gọi bằng các danh xưng khác nhau như hữu pháp, tự tính hoặc là sở biệt. Năm nhỏ hậu trần, đây là một danh từ sau hoặc là cụm từ sau, mang đặc tính của sự vật, đóng vai trò làm vị ngữ trong phán đoán nhằm mục đích giải thích mối liên hệ biện chứng giữa nó với danh từ trước tức chủ ngữ. Trong thuật ngữ nhân minh học, hậu trần còn được gọi bằng các khái niệm pháp, sai biệt hoặc là năng biệt. Đó là những khái niệm mà chúng ta sẽ bắt gặp liên tục ở trong khóa học này, liên hệ đến các phán đoán mệnh đề khi phân biệt giá trị chân lý của chúng. Hai lớn, quan hệ giữa chủ ngữ và vị ngữ. Ở đây trước nhất chúng ta khảo cứu về tiền trần, tức là chủ từ của một phán đoán hay một câu. Chủ từ được xem là chủ thể của vật được nêu ra, nó còn được gọi tên là tự tánh hoặc là tự tướng, hữu pháp hay là sở biệt. Như vậy khi đọc vào các bản dịch chữ Hán của các luận sư Trung Quốc, các khái niệm được liệt kê vừa nêu được xem là chủ ngữ. Hậu trần được hiểu là vị ngữ thể hiện đặc tính của vật được nêu ra, còn có các tên gọi tương đương là sai biệt, pháp và năng biệt. Nắm rõ được hai khái niệm này, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những vấn đề như sau. Một nhỏ, tự tính và sự sai biệt. Ta phải ghi nhận mỗi sự vật và hiện tượng đều có đặc tính riêng, và đây là tự tánh hay là tự tướng của sự vật đó. Tự tánh này sẽ làm cho sự vật ấy không bị nhầm lẫn, không bị đánh đồng, không bị đẳng thức hóa với các sự vật khác vốn khác với nó. Thì đó là đặc tính của sự vật. Đặc tính sự vật được thể hiện qua cái biểu hiện của sự vật. Ví dụ như người Trung Quốc dùng đầu tròn áo vuông để chỉ cho cái uy nghi về hình thức của một tu sĩ, tức là cạo sạch tóc và mặc áo tu sĩ, nó tạo ra cái vóc dáng phương phi, trang nghiêm, đỉnh đạt, oai nghi, dễ được người tại gia quý trọng và quy ngưỡng. Thế là nó có một cái tính đặc thù, và cái đặc thù đó khác với áo choàng, áo trùm của linh mục. Về bản chất của tự tánh, chúng ta có thể hiểu nó là vật thể trong tự thân của chính nó. Nó là một đặc tính vật thể chưa bị con người can thiệp bằng sự dán nhãn và đặt tên thông qua chủ nghĩa mặc ước. Cái mặc ước của chúng ta có thói quen là đặt cái danh xưng đó cho một sự vật nào đó mà vốn khác nhau ở từng vùng miền trong một quốc gia, và khác nhau giữa quốc gia này với các quốc gia khác. Miền Bắc, miền Trung Bắc Bộ gọi là đậu phụ, còn trong đậu phụ, còn trong Nam thì gọi là đậu hũ. Chứ là có hàng trăm các cái cặp từ như thế thể hiện sự khác nhau giữa vùng miền, và đó là những cái dán nhãn đặt tên của chúng ta theo cái phong tục tập quán và cái sự tiện ích bằng quan sát. Dù là gọi đó bằng đậu phụ hay là đậu hũ thì tự tánh của nó là thế thôi. Cho nên cái khái niệm và ngôn từ mô tả về nó không phải là chân lý trong tự thân của chính nó. Do vậy tự tánh thể hiện ở trong chủng loại và giống nòi đó, nó phản ánh đúng bản chất của hiện thực ở trong chính nó thôi, và cần phải ghi nhận như thế. Ví dụ gió thì mát, nắng thì nóng nực. Đặc tính mát của gió là không thể phủ định, đặc tính nóng nực của nắng là bản chất mà các cái khác không thể nào có được. Dù có cùng một khối lượng, một phẩm lượng, một hoàn cảnh, một điều kiện giống như nhau, như vậy tính mát của gió không thể bị ngộ nhận và đánh đồng với tính nóng nực của nắng. Điều đó nó quá rõ ràng, mọi sự vật là khác biệt nhau. Ngay cả trong trường hợp song sinh hay đa sinh, giống nhau in đúc về chiều cao, vóc dáng, màu da, thể hình, và thậm chí có thể là 70% cá tính là giống nhau, nhưng đặc tính của người chị và người em gái, của người anh và cậu em trai trong trường hợp song sinh là không thể giống nhau. Ngày hôm qua thì có một cái đám cưới của cặp song sinh nam với cặp song sinh nữ. Thế đó là một hiện tượng hiếm có ở tại Việt Nam. Nếu quý vị đặt câu hỏi là lỡ mà cậu anh thương lộn cái cô em vợ của mình thì sao? Chuyện đó sẽ không bao giờ có. Họ sẽ nhận diện nhau một cách rất là tinh vi. Còn mình là người ngoài cuộc, mình có thể thấy là cô A đóng vai chị giống quá mức với cô em đóng, và anh trai giống quá xa quá xa với em trai. Còn trên thực tế giống tức không phải. Nên có cái gì đó không phải là ở trong tự thân của sự vật khi so sánh với các tự thân các sự vật khác. Còn trường hợp song sinh một nam một nữ thì khác nhau gần như là trời và vực, không giống nhau được. Vì cái bản chất của chủng loại giống cái giống đực là khác nhau, cho nên dù là song sinh hình thù không giống nhau. Còn phim Hollywood nói về cặp song sinh Anon với một chàng diễn viên lùn, đó là trường hợp giả tưởng thôi chứ không có thật. Một anh thì cao thước 85, một anh thì cao thước 5. Điều đó cũng cho thấy là bản chất song sinh là khác nhau, nhưng mà khác nhau theo kiểu giả tưởng thì khó được chấp nhận. Còn bản thân của sự vật giống nhau trở lại nữa mà có cái khác, và cái khác đó là tự thể của chính nó. Hai nhỏ, hữu pháp và pháp. Hữu pháp là chỉ cho từng cá thể sự vật đơn lẻ trong thế giới của sự vật, pháp trong mối quan hệ với pháp giới. Pháp đây là từng sự vật, sự việc, con người, tình huống. Còn pháp giới là cái tổng hòa của tất cả các pháp thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thế giới phàm, thế giới thánh, từ cái chúng ta nhìn thấy được cho đến cái chúng ta không hình dung được. Cá thể của các sự vật được gọi là hữu pháp, trong cùng một chủng loại được gọi là pháp, có những điểm tương đồng nhất định nhưng cũng có những điểm dị biệt mang tính đặc thù. Ví dụ chủng loại Việt Nam là da vàng, mũi tẹt, chiều cao trung bình là 1m6. Còn chủng loại của người Campuchia cũng hay da mũi thì tẹt, da thì không vàng, da hay gâm đen, và chiều cao cũng khoảng 1m6. Có kinh nghiệm chúng ta nhìn là biết đây là người Campuchia, không phải là người Việt Nam, và ngược lại. Trong châu Âu, ai đã từng ở đó từ nhỏ đến lớn vài chục năm sẽ phân biệt được đây là người Đức và do vậy khác với Liên Xô, đây là Liên Xô do đó khác với người Ý, mặc dầu họ cũng đều có da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Nó có một cái cộng nghiệp chung về ngoại hình trong từng chủng loại, tức là từng pháp. Nhưng bên cạnh cái chủng loại được gọi là nghiệp chung đó, cấu thành ra các đặc tính chung đó, thì mỗi thứ vẫn có những cái tính cách khác biệt và đặc thù. Khi nói là tu sĩ, không có tu sĩ nào giống tu sĩ nào, nhất là tu sĩ Việt Nam. 1.000 người là 1.000 chiếc áo với các da màu khác nhau, chiều cao, vóc dáng, rồi pháp môn, rồi trường phái, nơi mà chúng ta xuất thân, nơi chúng ta tu tập, cách thức chúng ta làm đạo, độ sinh hoàn toàn khác biệt. Đó là những tính đặc thù. Ta hãy khảo cứu ví dụ sau đây. Bản chất của mỗi một sự vật dĩ nhiên là khác. Cái khác của sự vật đó sẽ làm cho chúng ta không thể đánh giá nó với những sự vật khác. Nhưng trong trường hợp nhân bản á, chúng ta có hai bản, bản chính và các phó bản giống nhau in đúc. Thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được? Thì cái ngành khoa học viễn tưởng thể hiện qua các phim của Hollywood phân biệt chúng bằng cá tính thôi. Một con người nhân bản giống nhau 100%, ngay cả tự thân của bản gốc và các bản sao cũng không biết là tại sao trên cuộc đời này lại có một người y hệt như mình mà chính mình còn bị lầm lẫn, tức là đương sự trong cuộc còn bị lầm lẫn, huống hồ là người khác. Vì là nhân bản, nói về Phật giáo, chỗ nào hội tụ được cái sự sống của thân và tâm thì chỗ đó thì có một tâm thức ở chỗ khác tái sanh vào ở ngay cái thời điểm mà trứng và tinh trùng hình thành ra một phôi thai. Cho nên là cá tánh của chúng sinh đó vốn khác với cá tánh của chúng sinh có hình thù giống từ bản gốc. Cho nên là nhân bản không có gì đảm bảo là cá tánh của hai người đó là giống nhau. Ba nhỏ, sở biệt và năng biệt. Trong sự tranh luận với mục đích tìm kiếm ra kiến thức chân lý để có những giá trị ứng xử, bên chủ trương và bên phản biện thường bắt đầu với nhau về bản chất của vị ngữ, tức là hữu trần. Đang khi nội dung của chủ ngữ, tức tiền trần, là điều hai bên cùng biết và thừa nhận. Đây là điều mà chúng ta không thể quyết định. Như vậy, bản chất của vị ngữ làm cho các cái chủ trương giống khác nhau từ một cái sự vật, sự việc được chúng ta quan tâm chung. Ví dụ, tác phẩm Small is beautiful, nhỏ là đẹp, nói về cái giá trị của cái nhỏ, cái tinh tế, cái xinh xắn, cái đặc chủng, hay gọi là cái tinh hoa của vấn đề. Về phương diện này đó thì Việt Nam chúng ta có thể được xem là một điển mẫu. Biểu tượng văn hóa của Phật giáo Việt Nam là chùa Một Cột. Chùa Một Cột có sức chứa không quá 30 người. Và ở góc độ đó, nhỏ là đẹp là một hãnh diện tự hào. Nhỏ là một hiện thực khi so sánh với cái lớn hơn. Đang trong một cái cuộc tranh biện, người chủ trương và phản biện chấp nhận cái chùa Một Cột là nhỏ, nhưng cái khái niệm vị ngữ ở đây đẹp hay không đẹp, mỹ thuật hay không mỹ thuật, hoàn toàn khác biệt giữa người A với người B. Và dĩ nhiên chúng ta không thể bắt buộc mọi người có một cái nhận xét giống nhau về cái chùa Một Cột nhỏ. Có người sẽ nói: trời ơi, chùa Việt Nam nhỏ quá cho nên chẳng có đẹp gì hết. Trời ơi, chùa Việt Nam quá bé, chẳng có tiện ích gì hết. Như vậy, cái vị ngữ là cái từ mà phản ánh thái độ, nhận thức của con người về một chủ từ nào đó. Và cái vị ngữ là một cái thái độ chủ quan, một cái nhận xét của con người về bản chất của các hiện thực đang diễn ra. Và đang khi bản chất của hiện thực trong tự thân của chính đó là chính nó thôi. Nó không có lớn, không có nhỏ, không có đẹp, không có xấu, không có tốt, không có không tốt. Tùy theo cái quan niệm giá trị và cái ứng dụng của chúng ta mà các tính từ tức là đối với trong vị ngữ được phân định cho từng sự vật và sự việc thôi. Thì đây là cái khác biệt căn bản mà chúng ta không thể không chấp nhận. Hãy phân tích ví dụ sau đây. Phật pháp là thiết thực hiện tại. Phật pháp là một cái khái niệm ai cũng chấp nhận, đó là lời Phật dạy thể hiện qua kinh. Dù là người theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, người ta vẫn phải chấp nhận như thế thôi. Vị ngữ là thiết thực hiện tại đó được người Phật tử chấp nhận, nhưng được những người ngoài Phật giáo không chấp nhận. Chẳng hạn như những triết gia Marxist Leninist trong giai đoạn đầu tại Việt Nam cho rằng Phật giáo cũng là thuốc phiện của quần chúng, giống như là Công giáo và Tin Lành ở châu Âu. Vì là thuốc phiện cho nên Phật giáo cần phải bị loại trừ. Cho nên cái cuộc cách mạng văn hóa đã làm cho phong trào Hợp tự dẫn đến cái hậu quả là nhiều chùa ở Bắc Trung Bộ bị xóa sổ. Như vậy, cái khái niệm là thiết thực hiện tại gắn vào nội hàm của Phật giáo là trong vòng tranh luận rất gay gắt. Cái gốc của tranh luận ở đây là Phật pháp có thật sự thiết thực hiện tại hay không. Các nhà nho trong lịch sử của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều đều không cho rằng là thiết thực hiện tại là cốt lõi của Phật giáo. Bởi vì họ chỉ đọc thấy các nghi thức tụng niệm do Trung Quốc biên soạn ảnh hưởng đến các quốc gia vừa nêu, chỉ toàn là những nội dung bài kinh dành cho người già, bệnh, chết có tội. Già và bệnh thì có kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Chết thì có kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Du Lan. Có tội thì cũng có sám pháp Hồng Danh, sám pháp Lương Hoàng, sám pháp Từ Bi, rồi Mục Liên sám pháp, Ngũ Bách Danh sám pháp, Dạng Phật sám pháp. Hầu như là giới nho học không có điều kiện tiếp xúc với các bản kinh còn lại trong Đại Tạng Kinh, vì họ chỉ bắt gặp được các nghi thức tụng niệm nhị thời khóa tụng tại Trung Quốc. Như vậy, cái gốc thiết thực hiện tại này đó bị ngộ nhận là vì một phần là lỗi do tu sĩ giới thiệu tuyển chọn các bài kinh không mang tính cách đại biểu từ lời Phật dạy. Nó là một cái cách riêng của Phật giáo Trung Quốc thôi, hay nói chung là của cộng đồng Phật giáo Đại Thừa, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền Phật học của Trung Quốc. Thì nếu như Phật giáo truyền vào Trung Quốc không phải là bài kinh 42 chương mà là bài kinh Pháp Cú tình hình Phật giáo Trung Quốc khác liền. Kinh 42 chương có 2/3 nội hàm dành cho người xuất gia chuyển hóa ái dục, thoát khỏi sanh tử. Do vì truyền bá bài kinh này đầu tiên, cho nên là Phật Trung Quốc có khuynh hướng xuất thế, tức là không bận tâm gì đến việc nhập thế. Đặc biệt kinh Pháp Cú dạy các điều minh triết căn bản và đạo đức của Đức Phật dưới nhiều góc độ và tình huống khác nhau. Do đó muốn chứng minh Phật pháp là thiết thực hiện tại, như một trong 6 cái đặc điểm về chánh pháp mà Đức Phật đã khẳng định trong các kinh, chúng ta phải thay đổi cái cách thức chọn lựa các nghi thức đọc tụng hàng ngày. Tại vì thực phẩm tâm linh đó, nó cấu thành nội hàm tâm linh cho người tu, và các bài kinh đó không thể giúp cho chúng ta có được các kỹ năng chuyển hóa tham mái, sân hận, si mê, chấp thủ như là các bài kinh thiết thực hiện tại trong văn học Pali và một số bài kinh khác trong văn học Đại Thừa. Như vậy, theo chúng tôi, việc Trung Quốc chọn lựa các bài kinh trong các nghi thức đồng niệm là có vấn đề, quá đặt nặng về tín ngưỡng, bỏ qua cái phần rất quan trọng và đóng góp to lớn của Đức Phật là triết lý. Và đó là lý do mà sự tranh biện về cái nội hàm thiết thực hiện tại đối với Phật giáo đã diễn ra trong lịch sử 2000 năm tồn tại của Đạo Phật tại Trung Quốc và Việt Nam. Vấn đề ba lớp: điều kiện chân lý của tông chỉ, chữ Hán gọi là tông chân năng lập. Điều kiện chân lý tức là các yếu tố mà theo đó chân lý có mặt trong một chủ trương, một phán đoán. Nếu chúng ta bỏ qua yếu tố này thì phán đoán chúng ta không thể nào được chấp nhận. Các điều kiện đó bao gồm như sau: một, nhỏ, biến sở hứa tôn được hiểu là chủ ngữ và vị ngữ phải được cả hai bên công nhận, thì sự tranh biện đó mới có hồi kết. Nói là những thứ có những điểm chung thì thảo luận mới có thể đi đến một kết thúc. Còn không có điều này thì có tranh biện chỉ dẫn đến rắm rối thôi. Ví dụ, Đức Phật khẳng định con người là tối linh, có phước hơn các loài động vật. Các loài động vật trên cạn có phước hơn loài động vật dưới nước. Loài động vật dưới nước có phước hơn côn trùng vi tế. Chúng ta bắt gặp những cái phán đoán như thế trong rất nhiều kinh. Và dĩ nhiên phán đoán này là không thể bị tranh luận, vì con người là cao quý hơn hết, dầu là các tôn giáo thần khải như Do Thái giáo, Công giáo, Chánh tông giáo, Tin lành giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Ấn Độ giáo, hay là các phong trào tôn giáo mới chấp nhận tính thần khải, đều phải thừa nhận rằng là con người là số một trong các động vật. Và thậm chí họ còn chấp nhận học thuyết vật dưỡng nhân, tức là con người được Chúa thương tình chu cấp thực phẩm của các loài vật để hưởng thụ. Dù phát xuất từ mê tín hay là chánh tín thì vai trò của con người có phước hơn các loài động vật về phát triển ý thức, tổ chức xã hội, tu dưỡng đạo đức, truyền bá kinh nghiệm, ngôn ngữ hoàn chỉnh, tu tập tâm linh, trở thành những bậc cao quý. Các loài động vật khác, ngay cả loài cá heo cũng không thể nào sánh bì, dầu cá heo có chất xám hơn con người. Hai, nhỏ, tiên thừa bẩm tôn, tức chủ trương được xem là chân lý từ xưa trong truyền thống của tư tưởng đó, nó là phải có mang tính kế thừa. Chủ trương trong một truyền thống phải mang tính kế thừa, chứ mà đưa ra những cái chủ trương mới là khó được chấp nhận, ít nhất là trong cộng đồng của truyền thống đó. Ví dụ, tất cả pháp hữu vi là vô ngã và vô thường. tuyên bố này đó là một phán đoán mang tính truyền thống. Về truyền thống sâu nhất là từ Đức Phật Thích Ca. Cho nên hai mươi mấy tông phái tại Ấn Độ phát sinh từ Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, 10 tông phái của Trung Quốc, 14 tông phái của Nhật Bản, 3 tông phái chính yếu tại Việt Nam cũng phải thừa nhận Pháp Hữu Vi là vô thường vị vô ngã thôi. Chuyện dù là theo trường phái nào, pháp môn nào, tính truyền thống của nhận thức chân lý này là bất di bất dịch. Đó là những chủ trương ở trong tông chỉ phải là chân lý mang tính truyền thống hay là chân lý phổ quát trong truyền thống đó. Mặt trời lặn ở phương, mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây, đó là truyền thống chân lý của khoa học. Ở mức độ tương đối, dầu đi vào vũ trụ chúng ta có không gian n chiều, phương vị của chúng vẫn không bị mất đi, chúng vẫn có những hệ quy chiếu để đánh giá nó. Rồi nói theo kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì mặt trời chưa từng mọc, do vậy mặt trời không hề có sự lặn. Mọc và lặn là do gốc quan học của chúng ta trên địa cầu này thôi. 12 giờ ban ngày ở nửa hành tinh A tạo ra ánh sáng. Sau khi kết thúc sự chiếu soi, mặt trời chưa từng lặn đi, tiếp tục có mặt ở nửa trái đất còn lại với thời gian hoạt động là 12 giờ tiếp tục. Cứ như thế, sự vận hành của mặt trời theo quỹ đạo trong hệ mặt trời đã làm cho chúng ta có cảm giác sai lầm rằng có ngày đêm và có sự mọc sự lặn. Thực ra thì chưa từng như thế. Đó là cái chân lý tuyệt đối về bản chất vận hành trong quỹ đạo của mặt trời trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì dù là một truyền thống nào thì cái giá trị chân lý đó nó phải được thừa nhận chứ không được bị phủ định. Ba nhỏ, bàn bằng nghĩa tôn, tức là nói gián tiếp ám chỉ nhằm giúp cho người nghe nhận hiểu được vấn đề trọng tâm. Do đó phải tránh các tình trạng thiếu rõ ràng và minh xác. Ví dụ, quan niệm nhân tướng học của Ấn Độ cho rằng bất kỳ ai có 32 tướng đại nhân đó là vĩ nhân. Đức Phật được chứng minh có 32 tướng đại nhân, cho nên Đức Phật được thừa nhận là Thích Ca Mâu Ni, tức là vĩ nhân của dòng họ Thích Ca. Mâu Ni đây là vĩ nhân, là nhân vật hiền triết đặc biệt. Như vậy 32 tướng tốt này đó, đó là những cái dấu hiệu ám chỉ, những dấu hiệu biểu tượng mà theo đó người ta dựa vào để đánh giá từ cái kinh nghiệm quy nạp để xác định đặc tính của một cái sự vật sự việc. Và dựa vào này, điều này, khi ta dùng các cái ngôn ngữ, hình ảnh, ám chỉ gián tiếp đó, người nghe có thể hiểu rõ được ý chúng ta muốn nói là cái gì. Một ví dụ khác, khi ta nói ông Nguyễn Văn Nga trong đầu có sạn, trẻ nít sẽ hiểu rằng là cái ông Nga đó có vài hạt sạn ở trong đầu do người khác bắn vào hay là mổ xẻ để nhét vào hết. Còn trong ngôn ngữ gián tiếp ám chỉ thì ông này là ông khôn cực kỳ, ông mưu tính cực kỳ, tâm cơ cực kỳ, và nó có thể được hiểu theo nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Có sạn là quá kinh nghiệm mà, quá dày dặn rồi. Hoặc cái câu nói gừng càng già càng cay, cái hình ảnh của gừng và cái độ già của gừng nó cay thì cho thấy là cái kinh nghiệm của người nào đó trải qua tuổi tác và làm việc làm cho người đó trở nên dày dặn hơn, thông minh hơn và khó bị lừa đảo, và trở nên hiệu quả hơn trong việc giải quyết các vấn nạn trực tiếp. bốn nhỏ. Bất cố luận tôn, tức là việc lập luận phải dựa vào ý kiến bản thân, không nên dựa vào tiên đề. Điều này mới giúp cho chúng ta có những khám phá mới, hoặc là điều đó trở nên là hoàn toàn vô nghĩa. Đây là một trong những cái dữ liệu cho phép chúng ta gọi là tự tin để tạo ra sự sáng tạo. Bất cứ luận tôn tức là không nhìn vào, không dựa vào cái tông chỉ có sẵn, chúng ta phải tự sáng tạo thêm. Nhờ đó trong các cuộc trình biện đó mới trở nên phong phú và nó có nhiều cái đóng góp mới. Hãy quan sát ví dụ sau đây: yêu là chết trong lòng một ít. Đây là nhà thơ gì quên rồi, nhà thơ Xuân Diệu. Điều này có thể đúng với những người yêu thất tình, yêu một chiều, yêu mà không gặp được người hiểu mình. Mà nói theo Đức Phật đó gồm có bốn yếu tố: cùng tôn giáo, cùng đạo đức, cùng hiểu biết và cùng sự rộng lượng. Để yêu như thế là chết dài dài, chết ngày, chết đêm, chết trong từng sự kiện và tình huống. Và điều này có thể nó đúng ở trong một vài tình huống, nhưng nó có thể trở nên là cực đoan nếu cho rằng hễ ai yêu là chết trong lòng mỗi ít. Vì có nhiều người yêu mà đâu chết đâu, từ lúc yêu họ thăng hoa hơn, và từ đó nó dẫn đến rất nhiều cái niềm và suy luận, có khi là chân lý mà cũng có khi là mê tín. Có người nói là từ lúc tôi lấy bà vợ này, công việc làm ăn khấm khá hơn, từ lúc tôi lấy bà này tôi sạc nghiệp luôn. Và người nào có số má khi lấy chồng và chồng đó ở tù ở tội thì có nước là ở giá suốt đời. Năm nhỏ, chủ từ được thừa nhận trong chữ Hán gọi là cực thành hữu pháp. Hãy quan sát ví dụ của Lục Bổ Huệ Năng: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng. Chủ từ thân này đó và tâm là không ai phủ định, không ai gọi cái cơ thể được tổng hợp bởi nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động là cái gối, là khúc cây, là cái bình, là con bò. Nó phải nói là thân thôi. Và cái tâm là một khái niệm để chỉ cho cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, không ai phủ định hết. Nếu ta biến cả một mệnh đề thân là cái bộ đề hoặc tâm là đài gương sáng là một chủ từ thì từ góc độ Phật học cũng không ai có thể phủ định được. Vì thân là cái bộ đề, tức là tính vững chắc, nó sừng sững, còn tâm như là đài gương sáng. Và ý nghĩa kéo theo sau đó là buộc chúng ta phải chăm sóc cây bồ đề, lau tấm gương hàng ngày để đạo đức nó được chói sáng, rồi tâm linh ngày càng được phát triển. Thì đó là cái chân lý được thừa nhận từ kinh điển Phật giáo gốc. Còn câu kệ của ngài Huệ Năng á, đây là của ngài Thằng Tú, là dựa vào kinh điển gốc. Còn của ngài Huệ Năng á là mang tính phá chấp thôi. Ta sẽ khảo cứu trong vấn đề thứ sáu nhỏ: túc từ được thừa nhận, tức thành năng biệt. Ta hãy khảo sát câu phán đoán của tổ Huệ Năng: bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài. Bồ đề chẳng phải là cây, gương sáng chẳng phải là đài. Ở đây chúng ta thấy nếu mà dựa vào chân lý tuyệt đối, phán đoán đó có thể chấp nhận được. Đó là nhìn bằng nhãn quan như thị, các khái niệm mặc định của chúng ta là những áp đặt đó. Cho nên cho bồ đề là một cây, nó coi phẳng như thế. Bồ đề là một khái niệm đó, còn cái cây đó là cây đó. Có đặt nó tên là cây bồ đề hay là con cây bồ đề, nó cũng chẳng có khác biệt gì. Trước khi Đức Phật giác ngộ, cây đó chưa từng được đặt là cây bồ đề. Khái niệm giác ngộ gán lên cái cây được Đức Phật ngồi 49 ngày là cây bồ đề, là cái mặc định của chúng ta thôi. Cho nên dựa vào góc độ mặc định này như là một vay mượn, thì ngài Huệ Năng có thể dùng phương pháp tháo dỡ sự chấp bắt về mặc định đó để cho rằng bồ đề chưa từng là cây. Nhưng mà khái niệm đó có thể đặt cho bất cứ một cái gì khác. Chẳng hạn một người nào đó có một con chó, vì thích cái khái niệm bồ đề nên đặt cái tên của con chó là chó bồ đề, thì có sao đâu, ai cấm đoán được. Còn gương sáng không phải là một cái đài, tại vì có nhiều cái gương đâu để trên đài, có những cái gương người ta treo thôi. Đài gương là cái khái niệm chung, nhưng mà gương người ta có thể bỏ túi, đặt chỗ này chỗ nọ. Như vậy các cái mặc định phải có cái đài gương để cho gương được nổi bật, là các cái tác dụng trong dân gian với các mặc định xã hội. Còn trên thực tế không nhất thiết nó phải như thế. Đó là sự phá chấp về những cái mặc định xã hội thôi. Rồi sau đây nữa thì đây là những túc từ được chúng ta thừa nhận. Bảy nhỏ: tranh luận về chân lý của tôn thể. Như đã nói, tôn thể và nghĩa lý của nó có mối quan hệ rất là mật thiết. Cho nên để duy trì được mối quan hệ chân lý này, nội dung của tôn thể phải chuẩn với thế giới thực tại hay khách quan. Hãy khảo sát như sau. Ví dụ, con người phải chết. Cái tính cách chết của con người là một quy luật. Như vậy cái nghĩa lý của sự chết là quy luật đó gắn liền với con người là tôn thể. Và đây là điều chúng ta không thể phủ định. Các tranh biện về chân lý muốn được thuyết phục thì chủ trương phải là chân lý. Đang khi phản biện của người khác được chứng minh là sai. Ví dụ, động đất ở Haiti hay động đất ở bất kỳ một quốc gia nào là hiện tượng thiên tai tự nhiên, không phải là sự trừng phạt của Chúa. Là Phật tử, chúng ta được quyền tuyên bố chủ trương này. Nhưng đối với những người tin theo Chúa từ gốc rễ Do Thái giáo, Công giáo và các giáo phái trực thuộc, bao gồm Chánh thống giáo, Anh giáo, Tin lành giáo và Hồi giáo, cho rằng sóng thần và động đất là biểu hiện của sự trừng phạt từ Chúa, vì nó được mô tả trong Cựu Ước. Cho nên mỗi khi có thiên tai đến thì các linh mục, các sư và các tín đồ tín hữu cực đoan sẽ viết rất nhiều các biểu ngữ và bản biển đi đến những cái vùng thiên tai đó và kêu gọi chúng ta hãy nhận ơn cứu rỗi của Chúa để tránh những tình trạng bị trừng phạt tương tự trong tương lai. Đó là cơ hội để họ hóa độ và kiếm thêm tín đồ. Như vậy khi chúng ta đặt ra một cái chủ trương, chúng ta phải nắm chắc rằng là quan điểm của mình là đúng. Dĩ nhiên là phải tránh những tình trạng chủ quan, và đồng thời chúng ta phải mạnh dạn chứng minh rằng là quan điểm của đối phương là không phù hợp với hiện thực, ít nhất là trong câu nói này. Bốn lớn: chính lỗi của tôn chỉ. Nếu chúng ta không nhận thức được đâu là những lỗi mà tôn chỉ trong việc lập tôn có thể bị vướng phải, chúng ta rất khó có thể thuyết phục được quần chúng. Do vậy hãy khảo cứu chính lỗi tiêu biểu sau đây. Lỗi một: trái với trực quan đúng. Trong thuật ngữ đô xích học Phật giáo, trực quan được gọi là hiện lượng. Và nguyên ngữ của chữ Hán trong tình huống này là hiện lượng tương vi, tức là tương vi là trái, quay lưng lại, ngược lại, mâu thuẫn với. Đây là một cái sai lầm do tính chủ quan, thiếu điều kiện tri thức, hoặc cố tình phủ định vì thành kiến, định kiến, mặc cảm, ác cảm, thù hằn, hoặc là do cái tính cách ích kỷ. Cho nên chúng ta cố tình phủ định những cái chân lý không do mình chủ trương là sai. Hãy khảo cứu các phán đoán sau đây. Lông rùa sừng thỏ là các khái niệm mô tả về các hiện tượng không có thật. Và phán đoán này đó chắc chắn được chứng minh là đúng về phương diện trực quan cũng như là suy luận. Bởi vì không có con rùa nào có lông, chưa từng có con sỏ nào có sừng. Có thể về sau này đó, do phát triển gieo giống ở trong dạng vật học, người ta đã phối ngẫu một con thỏ chế một con vật nào đó có sừng, thì cái thay đổi về gen của chúng có thể dẫn tới một tình trạng dị dạng, đó là con thỏ có sừng. Nhưng mà cho đến thời điểm mà cái phát biểu này được thực hiện đó, thì lông rùa sừng thỏ là những cái không thuộc về hiện thực, được chứng minh là đúng. Còn bằng kỹ xảo điện ảnh, chúng ta có thể gắn 1000 cái sừng vào con thỏ, 1 triệu cái lông vào con rùa, không ai cấm chúng ta. Và việc làm đó đối với kỹ xảo điện ảnh là quá dễ thôi, nhưng nó chỉ là kỹ xảo chứ không phải là thế giới hiện thực. Cho nên rông rùa sừng thỏ chỉ cho những cái phi hiện thực vẫn là một chủ trương được xem là rất phù hợp với trực quan đúng. Ví dụ 2, đời nào rắn có chân là một câu nói không thể bị phủ định. Rắn trường rất nhanh, bò rất lẹ, nhưng vẫn chậm hơn các loài có chân, loài 4 chân hay là loài 2 chân. Do đó rắn không có chân là một hiện thực. Đưa ra phán đoán này thì chúng ta không sợ bị phủ định. Ví dụ 3, đời nào bánh đúc có xương, ai sống ở miền Bắc, miền Bắc Trung Bộ, miền Trung, văn hóa ẩm thực vẫn đưa bánh đúc vào trong thực đơn hàng ngày, hoặc là ít nhất là trong những cái lễ dỗ và là những cái bữa ăn thịnh soạn. Còn miền Nam thì ít ăn bánh đúc, bánh đúc thì không có xương, vì người ta đâu có nhét cá thịt vào, cô không nhét cái gì vào, nó là một cái bánh bột làm thuần tí thôi. Nó là văn hóa ăn uống của miền Bắc, thì tuyên bố này là không bao giờ bị trật. Nhưng mà giờ nếu là một cái người khác không phải là miền Bắc mà là miền Nam, hoặc là Tây, là Trung Quốc, là Liên Xô, người ta cắt cớ ta để cái xương vào trong bánh đúc này, ai cấm ta được? Và lúc đó người ta đưa ra là bánh đúc của tôi có xương, thì mọi người nào đã dựa vào cái chân lý truyền thống trực quan, nó không, đời nào bánh đúc có xương lại đi phủ định cái bánh đúc có xương thật đó, thì trở thành là một chuyện ngớ ngẩn. Cho nên trực quan đúng á, nó có cái giá trị chân lý, đó là dựa vào hiện thực để đánh giá. Cho nên các cái mặc định trong ngôn ngữ mô tả cho đến thời điểm nó được phát biểu là được sẽ là đúng, nhưng mà ở những thời điểm khác khi người ta phát cách đó, nó có thể được chứng minh là sai. Ví dụ 4, mặt trời là đất vuông, trái đất là mặt phẳng. Đó là phán đoán trong kinh thánh của ước, được các tôn giáo phát xuất từ Do Thái giáo chấp nhận. Do vì quan điểm này rất nhiều nhà khoa học ở phương Tây phải lên giàn quả bị thiêu sống cho đến chết, và đã làm cản trở cái đà tiến hóa của khoa học hiện đại. Có người đã phát biểu, nếu phương Tây gặp được Phật giáo từ những thế kỷ đầu của Tây lịch và không có sự hiện hữu của Công giáo, thì các tôn giáo thuộc do Thái giáo, có lẽ nền khoa học hiện đại của hành tinh chúng ta đã vượt xa ít nhất là 3 thế kỷ. Câu tuyên bố đó quả không chua hoa chút nào, bởi vì những lời Phật dạy nó phù hợp với khoa học, phù hợp với vũ trụ luận, vân vân. Trên thực tế thì mặt trời chưa từng là nắp vuông, trái đất chưa từng là mặt phẳng, cho đến năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị lần đầu tiên trong lịch sử của các giáo hoàng, mà vốn giáo hoàng được cho là không thể sai, phát biểu rằng Kinh Thánh không dạy khoa học, Kinh Thánh dạy đức tin. Những dữ liệu trong Kinh Thánh được quyền trái với khoa học, và chính thức công khai xin lỗi với con cháu của Galileo về sự kiện Galileo bị đưa lên giàn hỏa do tuyên bố trái với Kinh Thánh mà lại đúng với khoa học hiện thực. Khảo sát khác, 6 châu 5 biển là những khái niệm không có thật, vì nó không phù hợp với thế giới khách quan. Hiện nay chúng ta chỉ có 5 châu 4 biển thôi. Về ngôn ngữ chúng ta có thể đặt ra những thứ không có thật, không ai cấm. Nhưng về hiện thực đó, thì không ai chấp nhận. Những người bị quan tưởng hoặc loạn tưởng hình thành ra những cái ý niệm, những sự vật, sự kiện hoàn toàn trái ngược với thế giới hiện thực và thế giới trực quan. Nhưng mà đối với họ, nó là những hiện thực đấy. Chúng ta vào nhà thương điên, thấy những gã điên, những chị điên chạy, la, hét, mà nhìn xung quanh không có gì hết á. Khi mà hỏi họ, có người nói tôi đang bắt con dế, có người nói tôi đang cởi trên con ngựa, có người nói là tôi đang làm vua. Nhưng mà chuyện đó đâu có thật đâu. Nhưng mà trong não của họ nó hình thành ra những cái dữ liệu như thế, những cái tri giác như thế, những ngộ nhận như thế. Và thế giới đó là một thế giới đặc thù, thế giới bị trục trặc về nhận thức, thế giới bị khổ đau. Và sự sống của những người bị điên á, phần lớn là không quá 50. Hiếm có người như Bùi Giáng là điên mà có thể làm thơ, viết sách, dịch thuật đặc biệt hơn những người không điên. Đó là trường hợp ngoại lệ thôi. Điên mà có thể sống đến trên 70 tuổi, uống nước sình, ăn đồ thối, ngủ ngoài trời, thậm chí là không mặc áo quần trong một vài tháng, trong một năm. Đó là ngoại lệ thôi. Thì đó là cái lỗi quan trọng nhất, là vì trái với hiện thực. Hiện lượng đây đó tượng trưng cho nhận thức về hiện thực. Về hiện thực bao giờ cũng là khách quan. Khách quan á, là dữ liệu của chân lý. Nhận thức nào, phán đoán nào mà trái với dữ liệu chân lý hiện thực được xem là sai thôi. À, 8 loại còn lại chúng ta sẽ tiếp tục khảo cứu trong buổi học kế tiếp.